nó là đó là cái ý niệm mà chúng ta gọi là trong phần nguyên vô minh duyên chất hành. Như nãy giờ chúng ta đang vừa bàn đó, thì tâm hành đó gồm có hành ngữ là chính, tức là cái tâm hay là cái tác ý tạo nghiệp đó là chính, và những cái gì mà liên quan đến đi xung quanh nó, nó đồng sanh với nó là phụ. Như vậy nó gồm có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Nhưng mà khi mà nói ở trong phương diện thiền định thì cái quan trọng của tâm hành đó là tâm và tướng. Tại sao tâm và tướng là vì thế này? Cái người ngồi, cái người mà hành thiền là người lúc nào cũng chỉ có một việc làm, và việc làm cần phải làm là theo dõi những gì đã xảy ra. Nó xảy ra ra sao thì mình làm, mình ghi nhận như vậy, mà mình không có làm gì hết. Mình hoàn toàn ví dụ như đã hưởng thở, đều sẽ theo dõi hơi thở cách tự nhiên mà không có điều khiển hơi thở. Tuy nhiên có những lúc thì chúng ta cũng chủ động mà chúng ta làm. Và chủ động làm là gì? Chủ động làm là chúng ta phải đi ăn, phải đi đại tiện, chuyển chuyển thôi thôi. Như vậy chúng ta không còn ở trong cái thế quan sát nữa, mà trong cái thế chủ động để ta làm. Thì cái đó ở trong thiền gọi là tâm thật. Dạ, hay là gọi là tâm tướng. Tuy nhiên bây giờ đó là cái phần sự bình duy là người gác cổng. Dạ, ai đi ra đi vào đều biết thì đều bấm thẻ cho người đó. Nhưng mà có khi nhiều lúc người gác cổng họ là muốn đi ra rồi, họ là muốn đi vào rồi, họ không gác, họ là cũng đi ra đi vào được, thì họ cũng phải ghi nhận rằng bây giờ tôi đang đi ra, bây giờ tôi đang đi vào, thì họ phải biết như vậy. Mà đó là việc quan trọng nên thọ tưởng hành thức ở trong cái phương diện vô minh duyên hành thì nó có thể được gọi là nằm ở trong tâm hành. Nhưng mà ở trong thiền đó thì nó là cái tác ý, là cái ý niệm nhưng cho danh sách. Bây giờ nói về thức chuyên cái danh sách đó, thì tôi muốn tóm lược là một cái bài kinh rất là ngắn thôi. Ở trong bài kinh đó nói rằng có 6 cõi trời được giới. Và chúng tôi có lần trình bày cái gì ở đây. Sáu cõi trời dục giới đó là những cõi giới là tứ đại thiên vương, cõi trời đạo lợi, cõi trời đấu sức, dạ ma, hóa lạc thiên và tha hóa tự tại. Thì khi nói về cõi trời ấy, thì ai nghĩ là lên đến tầng trời thì giống nhau hết, nhưng mà trong kinh thì nó rất không giống nhau. Nó không giống nhau bởi vì lẽ gì? Không giống nhau bởi vì nếu một người nào ở trong đời này họ làm phước đó, mà họ mong là do làm phước cái họ được cái này được cái kia đó, thì họ có phước, họ cũng có phước. Nhưng mà đời sau họ sanh lên đó, thì họ sẽ sanh lên, nếu họ sanh được cõi trời họ sẽ sanh lên nhờ cái phước đó, họ sẽ sanh về cõi tứ đại thiên vương. Tứ đại thiên vương là một cõi mà tuy nhiên có phước nhưng mà lại có tầm sự thế nào. Họ sẽ có cái công việc làm, họ có phần hành. Như những chi tiêu nó giống như những người sống với thị sĩ chẳng hạn, nghe nói thì sung sướng hạnh phúc, nhưng mà không có nghĩa là tiền trên đời rất sướng họ sống, mà họ phải đi làm họ mới sống được. Phải đi làm, mặc dù công việc làm nó cho họ rất là nhiều tiền, rất nhiều cái phúc lợi xã hội, nhưng mà rồi họ cũng phải đi làm. Thì người nào ở trong đời này mà làm phước mà cứ cầu phước, dạ làm phước cầu phước, làm phước gì cầu phước, thì họ sẽ sanh về cõi tứ đại thiên vương. Ở đó cũng hưởng phước, nhưng mà cũng phải là do cái tác ý tầm còn đó. Thì người nào mà đặt đường, đặt những cái đào miếng, đắp đường, đặt những cái phát xá, những cái phước xá dọc theo đường để cho người khác đến để mà đi. Thì khi mà ngài làm phước như vậy đó, thì ngài không cần cầu được phước, nhưng mà ngài nghĩ làm phước để gì, lợi ích cho người này, lợi ích cho người kia. Thì ngày sau ngài sanh lên, ngài trên đất, cái phước sanh không phải vì lợi ích chung, mà làm phước là tại vì quan hệ với chánh pháp thôi. Nhưng có những người thưa quý vị, họ bố thí là tại vì họ thấy việc làm nó rất là đẹp, nó đúng theo Phật pháp rất là đẹp. Hay là họ trì giới là tại vì họ tin vào đức, tin vào đức Phật thì trì giới. Nghĩa là cảm nhận được cái đẹp của chánh pháp mà làm thiện thì người đó sanh người cõi trời đấu sức. Chư thiên ở trên cõi trời đấu sức thưa quý vị là chư thiên luôn luôn sống trong pháp. Mỗi một thời gian nào đó cố định thì họ sẽ chư thiên sẽ phân tập trở lại để mà nghe pháp, để mà bàn về Phật pháp. Và thường thường có rất nhiều vị Bồ Tát mà căn lành rất là cao,
như Đức Bổ Sư chúng ta trước khi mà ngài ngài xuống giáng trần để mà thành Phật đó, thì ngài cũng sanh lên của trời Đấu Sức, và ngài cũng trở thành một vị pháp chủ trên đó, ngài giảng đạo, ngài nói pháp vô phương trên đó. Và hiện tại bây giờ thì Đức Bồ Tát Di Lặc ở trên đó. Thì cõi trời Đấu Sức là cõi trời của những người làm gì vì cái tâm cảm được cái đẹp, cái hay của chánh pháp mà làm, chứ không phải vì cầu phước mà làm. Chúng ta nói như vậy có rõ không, cái gì có phân biệt được không? Dạ. Có nhiều khi thấy là bố thí rồi mà thấy nó đẹp rồi bố thí thôi. Dạ. Không có nghĩ chuyện gì hết. Rồi có những chúng sanh làm phước là bởi vì họ muốn xoa dịu đi cái nỗi khổ của những người khác. Dạ. Nhưng mình thấy người đó khổ thì mình làm gì cho người đó có khổ đi. Dạ. Hay là mình hiểu được rằng con em lớn lên ở trong nhà đó, hay là cái thế hệ kế tiếp mà nó không có được giáo dục đầy đủ thì nó lớn lên nó sẽ khổ, nhưng mình ra không mình làm để cho những thế hệ đó bất khổ, cho người đó bất khổ. Thế người nào đó họ thiếu thốn gì đâu đến mình bố thí cho họ, thì do làm phước vì cái tâm niệm rằng làm cho người khác bất khổ, họ sẽ không về cõi trời gọi là cõi trời giả ma, là duy tin trên được cõi trời này không bao giờ biết buồn hết. Gọi là vô ưu chi thiên, là cái tâm hồn của những vị chi thiên này suốt cả cuộc đời không biết khổ. Chi thiên ở cõi trời đạo lợi hay là cõi trời tứ đại thiên vương, như đứng trời đấy có lúc cũng rầu rĩ, có chuyện cũng rầu rĩ, nhưng mà chi thiên ở cõi trời giả ma không có biết được. Không biết cái gì thực tử ở đây, có khi nào cũng bị gặp những người mà từ hồi họ thanh ra cho đến khi họ lớn lên á, khuôn mặt họ lúc nào cũng vui vẻ và hình như là họ rất là họ ít buồn hơn những người khác. Có những người trong chúng ta đó sống thì họ buồn bực, mà có những người họ thanh ra đời hình như là họ cũng ăn cũng làm cũng đi học cũng có gia đình như mọi người khác, nhưng mà của người ta tâm hồn họ an lạc. Cái an lạc đó là do có phước, chứ có phước không phải ai ai cũng được như vậy đâu. Không phải là dùng trí tuệ rồi mới an lạc, những người phải an lạc nhờ cái phước. Cái phước đó là đời trước đó, họ thấy người ta khổ lắm và làm sao cho người ta bớt khổ lắm. Do nghĩ đến cái chuyện mà làm cho người khác bớt khổ nên họ sanh lên cái cá tính họ có khổ. Quý vị thấy như vậy là những người mà hay cho người khác thì những người đó ít thấy thiếu thốn, quý vị thấy không? Và những người mà càng bỏng sẻn thì họ càng cảm thấy họ thiếu nhiều, thiếu đủ thứ gì. Mà không có nghĩa là những người mà ít thiếu thốn mà là họ đầy đủ người khác, không phải. Không phải họ giàu hơn, nhưng mà tại vì họ quen cho rồi. Có một đồng thì họ xài nửa đồng, họ cho nửa đồng. Mà có 10 đồng thì họ cho 5 đồng, họ xài 5 đồng. Mà họ không thấy thiếu. Nhưng mà người lúc nào cũng tri cốt cũng cố gắng nhìn giữ thì có khi cảm thấy thiếu thốn ngoài. Hay là một người ở trong đời sống mình ấy, ít có bố thí thì ít có xoa dịu sự đau khổ người khác, thì sao thấy đời sống mình khổ quá, lúc nào cũng ra rứt. Còn những người gì phước mà đi làm công trại chùa, hay những người đi và lo giúp trợ đỡ những người nghèo khó đó, không phải họ sống sung sướng như chúng ta đâu. Có nhiều khi họ làm công tác trại tị nạn hay là họ làm ở những cái trại chùa, họ cũng khổ lắm, cũng thiếu tiền nghi lắm. Nhưng mà họ không khổ là tại vì họ thấy là người khác còn khổ hơn họ. Dạ. Bởi vì vậy họ không có khổ. Dạ. Mà ai làm phước mà với cái tâm nghĩ rằng và để soi dịu đau khổ của người khác thì người đó sẽ sanh về cõi trời gọi là cõi trời giả ma, là sanh ra đời không bao giờ thiết sự khổ hết. Rồi những người họ làm phước với chị, họ làm phước vì một cái lý tưởng phục vụ cho nhân thực, một cái lý tưởng cũng rất là trọng đại. Như trường hợp một vị vua hay là một vị tổng thống, họ làm việc cũng có cái ý niệm trong tâm để phục vụ, để cải thiện đời sống của người sinh, thì những người này họ sẽ sanh được cõi trời gọi là hóa lạc thiên. Hóa lạc thiên là cõi trời mà tự họ có thể làm cho hạnh phúc cho họ được, mà họ không bị đề lệ thuộc của người khác. Nhưng như vậy thì quý vị sẽ hỏi rằng như vậy ở trần gian mà chúng ta có thể tự muốn có hạnh phúc cho mình được, nhưng mà theo trong kinh Phật thì hạnh phúc của chúng ta là hạnh phúc vang miệng rất là nhiều. Làm rằng chúng ta có nhận rằng trong số quý chúng ta ở đây có nhiều người hạnh phúc thật. Nhưng quý vị hạnh phúc là tại vì có cha mới hạnh phúc, có mẹ mới hạnh phúc, có vợ hạnh phúc, có chồng hạnh phúc, có xe cộ mới hạnh phúc. Nhưng mà nếu lấy những thứ đi khỏi thì chúng ta cũng đau khổ. Thì chúng ta được hạnh phúc từ những người đó họ cho mình. Họ cho mình nụ cười, họ cho mình sự an ủi, họ cho mình sự nương tựa. Và cái hạnh phúc của chúng ta thấy như vậy chứ nó mỏng manh lắm. Nó mỏng manh đến mức nào là thỉnh thoảng là ở cuộc đời bên ngoài nó thay đổi thì chúng ta có đau khổ. Tại vì sao? Cái hạnh phúc không phải trong lòng của chúng ta ra. Cũng như là một cái hồ nước nó khác hơn cái dòng suối, cái gì cái mặt nước trong dòng suối tự nó tuôn ra được thì như vậy á, nó hơi nắng lâu thì nó chưa chắc đã cạn, nhưng cái hồ nước á mà chúng ta múc nước đổ vào khi không có múc nước á thì nó sạch. Thì cái người ở tha thoát tiền tệ lại giống như một cái mặt nước vậy, lúc nào cũng có khả năng tuôn ra cái ra. Tự trong lòng họ đó, họ có thể có hạnh phúc mà không phải đi vay những người khác. Rồi có một chúng sanh khác ở đời họ làm phước, không phải chỉ vì hạnh phúc cho họ, cũng không phải là vì so dữ chúng ta khác, mà càng phúc của họ là để giáo hóa cuộc đời. Họ làm những công việc như là giáo hóa người này và giáo hóa người kia. Như trường hợp cha Bồ Tát, như trường hợp các sa vị mà sinh ra đời họ là những người chủ quốc gia chẳng hạn, và họ cố gắng để họ tạo ra cái gì mới, thế nào đó mà mọi người sống được an cư lạc nghiệp, được tốt đẹp. Thì từ đó họ sinh ra đời, họ là một người lãnh đạo, thì họ sinh lên cõi trời tha hóa tự tại, họ cũng là một người lãnh đạo. Và vị lãnh đạo đó là người có thể điều khiển được chi tiết, tại vì cái duyên lành của họ rất là lớn. Có đôi khi họ nhiều quyền lực quá, thưa quý vị, họ có thể sai khiến cả trăm cả ngàn chi tiết như vậy, rồi họ đâm ra họ phiêu mạng, rồi phiêu mạng đó họ tạo ra nhiều cái gì bất thiện, giống như là ma vương vậy. Ma vương không phải là một chiến tranh chiến trước mà thưa quý vị, ma vương là một vị chi tiên ở cõi trời tha hóa tự tại, là một vị thiên chủ, và cái vị đó còn cao hơn cả nước trời đế thích. Ma vương mà gọi là muốn đến chiếm đoạt bồ đoàn của đức Phật đó, thì thưa quý vị có nhiều phước nhiều đức lắm, mới sanh làm ma vương. Và ma vương đó sẽ là một trong mười vị Phật tử tương lai sắp tới sau đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì vị ma vương này vì có nhiều cái tá ta la mật đó, tạo ra đời do nó sanh về cõi trời đó làm lãnh đạo người khác. Chúng tôi nói điều này hơi khó hiểu, nhưng mà về là giống như Saddam Hussein hay là Hitler chẳng hạn, và ông là người rất là những người đó rất là những người rất là ác, nhưng mà không phải là những người đó mà họ không có tiền nghiệp tốt. Nếu mà họ không có phước thưa quý vị thì họ không có nhiều quyền hành và nhiều tài sản như vậy. Mặc dù kiếp này người ta nguyền rủa, nếu như kiếp này tạo nghiệp ác thì kiếp sau sanh vào địa ngục kiếp sau khổ đó, nhưng kiếp trước họ tạo nhiều nghiệp đó. Do đó đời này họ nói người khác mới nghe. Quý vị cứ nghĩ đâu bao nhiêu ông tiến sĩ, bao nhiêu nhà chính sách mà tại sao nói không ai nghe hết, mà ông Trời Sơn đi nói như vậy thì ông cũng có cái phước, ông chứ không phải là không có phước được. Hay là như Saddam Hussein á, cứ nhiều khi ông làm những chuyện rất là khùng, nhưng ông cũng nhiều binh chiến đến được là ông cũng có phước. Hay như Tôn Bớt á, ít nhất cũng bao nhiêu người nhưng mà cũng làm lãnh đạo được, cũng lãnh đạo ít nhất cũng nhóm người và cho đến bây giờ lãnh đạo được là cũng có phước. Có những người giàu có, có nhiều người rất là giàu có nhưng họ lại bỏng sản, họ keo kiệt vô cùng. Thì không phải là họ không có phước, họ có phước, có phước không có dặn như vậy, nhưng mà rồi vì trước trước họ đối chiến, họ hối hận sau đó, rồi bây giờ họ sanh lên có phước mà họ không hưởng được. Do vậy chi tiên mà sanh lên cõi trời quá tha hóa tự tại đó là chi tiên có rất nhiều nguồn phước. Chúng tôi kể những câu chuyện người các trần trời này không phải để đưa quý vị đi du lịch ở trong kia tưởng tượng, không phải như vậy, mà để nói cái ý niệm mà Đức Phật gọi là thích nhiên cho danh sắc. Như là hành động á thì tạo nên cái tâm thức của mình, cái đó chúng ta gọi là hành nhiên thức, và cái thức này đó sẽ tạo nên cuộc đời của mình, đời này hoặc đời sau, cái đó chúng ta gọi là thức nhiên cho danh sắc. Danh sắc nghĩa là thân tâm của chúng ta, thưa quý vị. Bây giờ chúng ta ngồi đây đó, thật ra chúng ta không thấy được, nhưng mà đúng ra thì chúng ta nên hiểu một điều rằng cái thân của chúng ta cao thấp đẹp xấu trắng đen là cái kết quả của quá khứ. Cái tâm của chúng ta đang có, đang ngồi ở đây đó, thông minh hay là chậm hiểu, vui hoặc buồn, tất cả đều là kết quả của quá khứ, kết quả của nghiệp của quá khứ. Và bây giờ ngồi chảy lại thì chắc chỉ có Đức Phật này mới chỉ rõ chúng ta do nghiệp nào chúng ta mới sanh làm người Việt Nam, do nghiệp nào chúng ta mới làm người này, do nghiệp nào người kia. Chúng ta chỉ có thể biết được cách rất là đại khái và rất là tổng quát do cái nghiệp quá khứ thì chúng ta sanh làm người ở đây. Thì bây giờ nhà trường là nơi mà học sinh đến học, lao tù là nơi mà tội nhân bị giam giữ, công sở là nơi của những công chức đến làm việc. Tất cả cảnh giới nào chúng ta đến đó đều là tương xứng với việc của mình, đều tương xứng với việc của mình. Có người mình mà bỏng chẻn kêu việc nhiều mà thì chúng ta sẽ làm ma quỷ. Thấy thức ăn mà không ăn được. Có người mà lúc nào cũng tương nhân nghĩ tận với việc, lúc nào cũng nghĩ đến bạo lực mà sẽ làm a tu la. Có người nào mà sống mà chỉ biết nghĩ bên ngoài mà không biết nghĩ hướng nội vào bên trong mà sống mơ mờ thì họ sống làm người bạc sao? Có người nào luôn luôn muốn làm khổ làm hại người khác thì họ sống vào địa ngục quỷ xí hại cho họ, họ đủ thứ chịu khổ hết. Nghe thấy có người nào mà bố thí mà để xoa dịu sự đau khổ thì họ sống được ở trời giả ma. Và có người nào mà sống như con người, cầu tiến như con người thì người đó sanh trở lại làm người. Như vậy ngày xưa có hai vị tôn giả, hai vị tu sĩ, và hai vị tu sĩ này họ phát tâm rất là tinh tấn là họ sẽ tu đến nơi đến chốn, tuyệt đối là cái gì mà họ tin thì họ sẽ thực hành mỹ mãn. Thì người Ấn Độ họ có nhiều cái suy tư rất là lạ lùng. Ở đây chúng ta nói ra thì rất là khó tin, nhưng người qua Ấn Độ thì người ta thấy chuyện đó là chuyện có thật, mọi người khó tin là có thật. Nói ví dụ là hai vị tôn giả này, mọi người tin rằng nếu mà mình lập một cái hạnh nào đó mà mình kiên trì mình theo nó hoài từ này ngày này qua ngày kia thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ đạt được cái trình độ tự chủ tối đa, rồi tự chủ cao độ, là bởi vì chúng ta tu cái pháp nó tốt ráo. Dù là cái pháp gì đi nữa, tốt hay xấu không cần biết. Do vậy một vị phát nguyện đã tu thành con bò, và một vị phát nguyện tu thành con chó. Tại vì như là quý vị nghe bên Tàu đó, những người học luyện võ đó họ luyện theo chỉ con rắn, họ luyện hùng của con cọp, lông xà hổ báo tượng vân vân. Người Tàu thì họ coi theo những con vật để học võ, còn người Ấn Độ thì họ coi theo con vật để họ làm cái hạnh tu, họ tu luyện làm cái phương tiện để tu thôi. Thì thưa quý vị, cái người mà họ luyện theo võ con rắn hay là con khỉ thì họ phải làm giống như con rắn con khỉ vậy. Thì hai vị tôn giả này khi mà luyện theo con bò và con chó đó, thì con chó đại diện như thế nào, chỉ diện thế nào thì nó cũng đi làm như vậy, đi như thế nào thì nó cũng đi như vậy, ăn như thế nào thì đã ăn như vậy, sửa như thế nào thì nó cũng sửa như vậy, phản ứng như thế nào thì vị này cũng bắt chước như vậy, và trong suốt 2/3 cuộc đời như vậy, vị này tu hành con chó được gọi là cẩu hành giả. Và có một người khác thì tu hành con bò, thì con bò nó rắn như thế nào, nó ăn cỏ như thế nào, nó đi đứng như thế nào thì vị này cũng bắt chước theo như vậy, và bắt chước một cách rất là mỹ mãn trong 2/3 cuộc đời, và vị này được gọi là ngôn hành giả. Trước khi Đức Phật ra đời đó, thì hai vị này được nghe rằng Đức Phật là vị đạo sư giác ngộ, nên hai vị ngôn hành giả có hành giả này mới tìm đến Đức Phật. Và câu hỏi đầu tiên là vị đó muốn biết rằng cái pháp tu của mình có kết quả như thế nào. Giống như quý vị mà đi mua một món đồ đó, quý vị bỏ rất nhiều tiền, quý vị về quý vị muốn hỏi người này kia món đồ của tôi có giá trị hay không, rồi thì hai vị này đến gặp Đức Phật thì hỏi: thưa Sa Môn Cồ Đàm, như nói ngài là một thân thể, thì ý kiến của ngài có thể cho chúng tôi biết rằng chúng tôi là người tu hành con bò, người tu hành con chó, và tu rất là mỹ mãn suốt cả đời như vậy, thì cái kết quả bây giờ và kết quả về sau này thì chúng tôi, cái kết quả sẽ dẫn chúng tôi đi về đâu? Thì quý vị biết Đức Phật trả lời như thế nào? Đức Phật im lặng thì không trả lời. Ông hỏi lần thứ hai thì Đức Phật im lặng. Ông hỏi lần thứ ba Đức Phật im lặng. Khi được hỏi lần nữa thì Đức Phật nói rằng: thật ra Như Lai không muốn nói, tại vì lời nói của Như Lai sẽ làm cho hai ông rất khổ. Thì cả hai vị đều chấp tay lên là: thưa Sa Môn, xin ngài cứ nói. Thì ngài nói rằng: người nào tu cho hạnh con bò thì trước sau sẽ tất làm bò, người nào tu cho hạnh con chó thì trước sau sẽ tất làm con chó. Thì nghe nói như vậy thì hai vị lăn ra khóc lóc kể lể và rất là buồn khổ. Sau đó thì họ bỏ hạnh tu đó, và lúc bây giờ Đức Phật ngài dạy họ sống như con người để đời sau sanh không, và sống như bậc thánh để đời sau sanh nên như bậc thánh. Và tại sao vậy? Tại vì chúng ta muốn làm con người, chúng ta phải làm giống như con người. Còn câu hỏi khó khăn là con người là như thế nào? Đó là cái mà chúng ta thường học ở trong Phật pháp. Nhưng mà hãy người hành động giống như A-tu-la thì người đó sẽ sanh làm A-tu-la. Một người hành động như ngạ quỷ, người đó sẽ sanh làm ngạ quỷ. Tại vì không có gì khác hơn điều đó. Thì sự việc ở trên đời đó là như vậy. Hãy thể tiếp thì nó duyên cho danh sắc thôi. Dạ. Cái tâm của chúng ta như thế nào đã sanh về có cái thân tâm giống như vậy. Vì ngày xưa Đức Phật Ngài khi nói trong kinh một câu nói, khi Ngài thấy những người Bà La Môn hay là những người tu sĩ ngoại đạo xuống tắm dòng sông Hằng, Ngài hỏi họ làm cái gì, thì họ nói là họ xuống để rửa tội. Đức Phật Ngài mới nói, ở trong giới luật của Bậc Thánh, ở trong cái cung cách của Bậc Thánh, để rửa tội nó khác chứ nó không giống gì. Rồi Ngài đi dọc đường, Ngài gặp một thanh niên đó, sáng bữa nào ra cũng lễ bái sáu hướng, rồi lễ bái lục phương, lại hướng đông nam tây bắc trên dưới. Thì Đức Phật Ngài nói rằng những cái lễ như đó Bậc Thánh có làm, nhưng Bậc Thánh làm khác. Bậc Thánh có lễ bái sáu hướng, nhưng mà lễ bái theo tư cách Bậc Thánh. Có rất nhiều trường hợp mà Đức Phật nói như vậy, không phải chỉ một hay hai trường hợp. Mà cái câu nói của Đức Phật thường là cái nghi thức của Bậc Thánh làm như thế này, cái hiểu của Bậc Thánh làm như thế, và cái hành động của Bậc Thánh làm như thế nào. Tại vì Ngài nói rằng một người mà sống theo Bậc Thánh thì họ sẽ trở thành Bậc Thánh, sống theo giới luật của Bậc Thánh thì sẽ trở thành Bậc Thánh. Cũng như chúng ta sanh là con người đó, mà sống đúng ý nghĩa con người thì chúng ta sẽ trở thành con người. Sanh là con người, ý nghĩa con người là gì? Con người là người biết thờ cha kính mẹ, biết trên biết dưới, là con người biết diễn bản thân của mình. Con người thọ ân thì biết báo ân, thì sanh là con người. Nhưng mà thưa quý vị, nếu một người mà sanh ra ở đời mình chỉ sanh ra ác tính thôi, thì họ sẽ sanh vào cái cảnh giới tương xứng nghiệp. Cái đó là điều mà Đức Phật gọi là thất nhân cho danh sắc. Nói trong kinh Phật có rất nhiều cảnh giới, thì người Phật tử cũng giống như người ở các tôn giáo khác, họ hay nhìn về điều này rất là hời hợt. Nhưng thưa quý vị, quý vị đã nhìn thấy cái bản đồ này về thành thị nhân duyên. Ở trong bản đồ này có vẽ về sáu cảnh giới mà chúng ta gọi là đạo trời, người Atula, đạo ngũ miền, được xuất sanh, vân vân. Thì khi người ngoại quốc họ đến với người Tây Tạng, thì người Tây Tạng họ hay nói về cảnh giới đó. Thì người Tây Phương họ cho rằng người Tây Tạng là cái dân tộc mà cũng có nhiều cái thần thoại diễn ra, giống như chúng ta nghe trong thần thoại Hy Lạp. Rồi người ta thường có sự so sánh, đạo Phật nói có cõi trời, thì đạo Thiên Chúa nói có thiên đàng, đạo Khổng cũng nói có cõi trời. Nhưng mà cái cõi trời ở các tôn giáo với các đạo Phật không giống nhau. Cõi trời của các tôn giáo đó là cõi nơi đó có một vị thần linh, và vị thần linh đó nếu ai vinh danh Ngài, ai làm điều gì đó mà Ngài thấy Ngài muốn ban phước, Ngài đem về. Nhưng mà những cõi trời trong Phật giáo, từ cõi địa ngục lên tới cõi vô sắc, đều là kết quả của hành nghiệp. Và những hành nghiệp đó Đức Phật Ngài giải thích rất là rõ ràng. Nói rõ ràng giống như là quý vị đi học công trường, mà quý vị lấy ngành nào thì ra đời là làm việc đó. Không phải là cái chuyện quan đường như chúng ta nghĩ. Cái người tu thiền thì có cảnh giới của thiền, và thiền sắc giới thì lề cõi sắc giới, cõi vô sắc, cõi vô sắc. Và cái người làm sống như ngạ quỷ thì họ sẽ sống vào cõi ngạ quỷ, người sống như con người họ sẽ trở về con người, và người sanh được cõi trời thì họ sẽ sanh được cõi trời. Như vậy cái giáo lý mà về các cõi trong đạo Phật cũng không có biển đâu, như là cái quan niệm. Không phải tự nhiên Đức Phật Ngài buồn quá, không phải Ngài nói một cõi trời dùng giới Ngài vẽ là sáu cõi trời, không phải như vậy. Mà Ngài nói rõ ràng cho chúng ta biết rồi, bởi vì cũng làm chuyện rồi, mỗi người làm chuyện khác nhau, thành ra về sanh về cái cõi đó thì cũng sanh được cõi khác nhau. Như là người ta làm việc thì như là sự đầu tư, thì họ lên trên đó họ cũng phải đi làm. Tại cái năm họ đầu tư quen rồi, đầu tư là gì? Đầu tư tức là làm việc cái gì, thì sáng lên họ phải đi làm việc đó. Họ cũng làm càng thác bà, cũng làm cõi trời, nhưng mà lên đó đánh đàn để chú chú chắc nghe. Dạ, cũng là ông trời con vậy, nhưng mà cũng phải đi làm, cũng phải có chốt để mà làm. Nhưng có những chi tiêu lên nó tự họ được hưởng phước lắm. Dạ. Dạ, tất nhiên thì chắc không nhiều thấm nhiều Phật. Dạ. Nhưng quý vị không phải là chi tiên ở cõi trời ai cũng giống nhau đâu. Có những vị đó ở một mình, mà có những vị phải đi hầu hạ những vị khác. Như là những có nhiều chi tiên mà tăng lên trên đó, họ tăng ra lại để hầu hạ đến trời đấy chứ. Rồi có những người muốn tăng làm dưới tiên, nhưng mà có được yên thân là phải đi giữ nhà cho người ta. Dạ. Đi giữ nhà cho ai đó hay giữ chùa. Rồi có những chi tiên giữ rất cơ. Dạ. Rồi có những chi tiên là phải đi đánh đàn cho người khác nghe. Cái chi tiên đó là chi tiên có ba người ta. Nhưng mà đã tâm là cõi trời đó, là phát hiện thì tốt hơn là có công ăn việc làm. Đó là phát hiện không phải, nhưng mà từ từ chi phí sanh lên đó mà họ đủ phước sinh mạng thì họ không cần phải có phần sự. Nhưng mà nếu người nào làm phước giống như một cuộc đầu tư ở cái cõi trần, họ sanh lên đó bắt buộc họ phải làm. Tại vì sao? Tại họ là phước có hậu ý, họ là phước hậu ý. Cái thói quen quen làm việc rồi, dạ, đã làm phước mà còn làm giống như là làm đầu tư nữa thì lên trên đó thì cũng hát cũng giống như là đầu tư thôi. Do đó quý vị Phật tử đừng có ngại. Mà có nhiều khi quý vị hỏi rằng mình làm phước mà mình không có nguyện được cái này được cái kia thì có phước hay không? Thì thưa quý vị, chuyện đó nó thuộc là chúng ta làm phước với động lực gì? Dạ. Nếu như làm phước mà vì để xoa dịu cái khổ chúng ta khác không sao hết thì có phước, nhưng mà phải sanh người cõi trời dạ ma là chi chi không có biết đau khổ. Nhưng vì làm phước mà vì hiểu Phật pháp, vì thích Phật pháp mà làm á thì có phước, nhưng mà sanh người cõi trời đấu phước là đó chi chi hưởng phước là chi chi lại là thích nghe pháp và sống bằng cái hương vị của chánh pháp. Thì nhân nào thì quả nó, dạ đó, dạ, cây lành thì trái ngọt. Cái chuyện nhân quả mặc dù nói thì nghe rất là nhiêu khe, nói nghe rất là tỉ mỉ, rất là lưu chi, nhưng mà Đức Phật nói tới nó như vậy cũng cho chúng ta biết là việc nào thì nó có quả của nó tương xứng. Dạ. À, mặc dù có khi thấy người này đời này như vậy mà hành động họ lại rất là tệ, thế nhưng mà hưởng cái phước quá lớn của họ chúng ta không nói được. Nhưng có những người đời này á, họ sinh ra họ rất là cực khổ, họ làm phước rất là nhiều, thì đừng nói là họ không có phước, tương lai họ sẽ được hưởng. Cái nhìn của chúng ta là cái nhìn trước mắt, cái nhìn của một thời, một việc, một góc cạnh, chúng ta không thể nhìn thấy toàn vẹn vấn đề gì hết. Thời thường thứ gì, những người không tin vào lý nghiệp đó là những người đó họ quá kiêu mạn, họ quá kiêu mạn. Cũng như bây giờ hỏi cái gì là quý vị chạy xe, quý vị có biết lái chiếc xe không? Dạ, người nào nói trả lời là biết đó, thì cái đôi kia họ hơi nói quá đó. Tại vì chúng ta biết lẽ lái như thế nào, chúng ta biết đạp thắng đạp ga thế nào, nhưng mà có nhiều khi trên thực tập chưa chắc thì chúng ta biết sửa. Còn chúng ta biết chạy xe chưa chắc là chúng ta biết mình biết xe đâu. Còn quý vị biết về sửa xe chưa chắc là quý vị biết về những định lực vật lý của xe đâu. Có nhiều khi chúng ta biết sửa xe, biết thay bujee như thế nào, biết thay dầu như thế nào, nhưng mà có ai đó chắc cứ hỏi chúng ta về chiếc xe tại sao chạy thì chúng ta cũng biết trả lời thôi. Cái máy nó đổ như thế nào chúng ta biết trả lời sao. Nhưng bây giờ hả, một đứa bé nào đến hỏi cái gì, hỏi về chiếc tivi sao mà nó hát được vậy, thì nó à có cái đài nó phát hình ở đây chúng ta nhận được. Nhưng nếu mình giữ tôi giải thích á thì phải có chuyện khó giải thích chứ không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Dạ. Nhưng mà cái nghiệp như vậy là Đức Phật ngài dùng rất nhiều phương diện và rất nhiều ngôn ngữ để ngài cho chúng ta hiểu, nhưng mà thật sự nó không phải là vấn đề dễ hiểu. Dạ. Nhưng mà nó cũng khó hiểu, thật sự nó có nhiều cái chi tiết lắm, nhiều tầng chúng ta không hiểu hết. Tuy nhiên nhờ vào Đức Phật, nhờ vào giáo pháp thế này, chúng ta cũng có ý niệm à hằng có nhân cái thức và thức có nhân cái quan sát. Và điều này chúng ta biết như vậy thì chúng ta tu nó dễ hơn. Dạ. Chúng ta không nhìn vấn đề hời hợt. Chúng ta thấy một điều này, đây là cái lời tâm sự thành thật với quý vị. Có nhiều khi chúng ta học Phật pháp không phải để chúng ta biết gì cả, mà chúng ta học Phật pháp để chúng ta bớt đi cái ngã mạn. Tại vì chúng ta học Phật pháp, chúng ta thấy Phật pháp ly chi quá thì chúng ta không có tự là chúng ta cho rằng à cái gì mình cũng biết hết. Và nhờ như vậy chúng ta không có sao được, và chúng ta không sao được chứ không phải là chúng ta học Phật pháp để cái gì chúng ta cũng biết hết, không phải như vậy. Chúng ta học để chúng ta biết cái ưu mê, cái vô minh của mình. Thì như vậy khi mà chúng ta nghe Phật pháp, chúng ta mới nghĩ à ở trên đời này nó có nhiều cái quyền diệu, có nhiều cái điểm sâu xa như vậy, và sẽ nghĩ mà chúng ta không tin là vì chúng ta không biết, chứ không phải là không có. Người đời sẽ nghĩ họ làm ác nhiều là tại vì họ nghĩ họ biết hết. Dạ. Họ nói à không biết trước không biết sau, chỉ có kiếp này thôi, do đó chúng ta sẽ hưởng hết gì. Họ nghĩ là không biết trước là tại vì không thấy không biết trước không biết sau là cũng chưa thấy không biết sau bao giờ. Nhưng mà điều đó chúng ta học tập để làm, để chúng ta bớt đi cái phương mạng mà sinh ra đâm ra tà kiến như vậy. Mà vì không có tà kiến chúng ta bớt đi làm những việc bất hạnh, không phải để răng đe cái chính mình. Cũng như ở trong nhà chúng ta lớn lên, cha mẹ có nói như vậy, ăn ở có hậu để đức trong thời sau. Có nhiều khi chúng ta tin và có nhiều khi chúng ta không tin, nhưng mà nếu chúng ta tin được thì quả thật là tốt lắm. Ít nhất chúng ta cũng sống có đạo đức. Và đến lúc Đức Phật ngài không phải ngài muốn dạy chúng ta trở thành một người chỉ xu, cũng giống như là quý vị không cần phải biết hết tất cả về xe mới lái xe được, không phải như vậy. Không phải quý vị muốn sửa xe, quý vị mới có quyền lái xe, Điều đó có nghĩa là không phải quý vị học hết về Phật pháp, quý vị mới có như mới có thể tu được. Nhưng mà biết càng nhiều thì nó cũng có cái lợi của nó.
Dạ.
Nếu mà mình lái xe mà tới chừng nó hết dầu hết dấn mà chúng ta không biết không thì nó cũng phiền lắm. Nên biết Phật là khuyến khích chúng ta nên biết. Tuy nhiên bảo rằng muốn lái xe mà phải biết hết mọi thứ, là cái thắng nó được chế tạo như thế nào, cái máy được chế tạo như thế nào, thì có khi nó cũng thừa thải, có khi nó không cần thiết. Mà chúng ta cũng phải biết đôi chút. Ví dụ như ngày xưa họ chế cái bố thắng, khi mà chúng ta chạy qua nước ấy, thì nếu nước mà có bố thắng thì chúng ta thắng nó ăn rồi.
Dạ.
Chúng ta cũng nên biết là cái thắng nó được chế như thế nào, để khi chúng ta gặp nước ấy, chúng ta chạy chậm chút xíu.
Dạ.
Thì cái đó cũng nên biết.
Dạ.
Và cái đó là những điều cần thiết nên biết. Giờ sau đi nữa thì ngày hôm nay khi chúng ta nói về thập nhị nhân duyên đó, chúng ta cố gắng không có đi quá sâu vào cái chi tiết, bởi vì nói đi sâu vào chi tiết nó rất là khô khan, cái gì nó khô khan lắm. Điều mà chúng tôi muốn cố gắng làm ở tại đây là làm sao để quý vị thấy rằng cái giáo lý này nó có liên hệ đến đời sống tu học không, chứ nó không phải là một cái triết lý gọi là vũ trụ quan của đạo Phật. Đức Phật không nói điều đó ra để cho chúng ta nhìn cuộc đời là mình biết cuộc đời đó đã được làm ra như thế nào, được tạo nên như thế nào, nó phải như vậy. Mà ngày trước chúng ta thấy rằng đời sống nó có quan hệ giữa điều này và điều khác, từ hành động lời nói và việc làm của mình.
Nó bắt đầu từ sau này, trước khi đi vào phần nhân sắc nhân sự lục địa, thì chúng ta nên có một chút phân biệt giữa chữ nhân và chữ duyên. Thường thường nhân và duyên hai chữ chúng ta nói chung với nhau. Trong từ ngữ Phật học thì chữ nhân có khác biệt với chữ duyên. Mặc dù nhân chữ đó cũng là một cái duyên, nhưng mà không phải tất cả duyên đều là nhân được hết. Khi nào mà có một hạt giống như một hộp xoài thì gieo xuống và trồng lên cây xoài, cây xoài có bông có trái, và khi có bông có trái rồi nó cho quả xoài, và trong quả xoài nó có hộp xoài. Trong cái hộp xoài này trở thành một hộp xoài khác, một trái xoài khác, một cái chương trình tròn vẹn như vậy, chúng ta gọi là nhân. Và nó giống nhân thì có quả, quả là cái gì rất giống nhân. Dạ, cũng giống như hộp xoài này nó sẽ sinh ra trái xoài khác và trái xoài khác trong những cái hộp xoài. Trong nguyên liệu tự nhiên thì không nhất thiết là trong nguyên liệu và ảnh hưởng với nó giống nhau. Nó trường hợp là ngày hôm nay có nhiều người không đi chuồng được, mà nói rằng có một số đã đi nghỉ lễ ở xa, cái chuyện đi nghỉ lễ và không đi chùa, cái nghỉ lễ đó không phải là nhân, mà cái chuyện bớt của chủ chùa không phải là cái quả, nhưng mà chúng ta gọi đó là cái nguyên.
Dạ.
Nhưng mà cái nguyên có nghĩa là chẳng ảnh hưởng làm cho khác đi, hay là khiến cho sự việc đi vào cái hướng này và cái hướng kia. Còn nguyên thì ngược lại, nguyên là một cái hạt giống, nó sẽ cho cái tổ quả và quả nó sẽ hoàn tất một cái chu kỳ của chúng ta gọi là quả. Như vậy nó một cái ví dụ khác là chúng ta nói tu, do vậy chúng ta chứng đắc được đạo quả, nó gọi là nhân Phật quả. Nhưng mà không thể nói là vì chúng ta đi tu nên cái quả là chúng ta phải cạo đầu. Dạ, cạo đầu không phải là cái quả của đi tu. Dạ, qua đầu cạo đầu chỉ là cái do tự nhiên đi tu mà chúng ta cạo đầu được thôi. Nhưng mà chúng ta thì duyên trong đạo Phật được nói một cách rất là khác biệt. Sau chúng ta nói đến nhân và quả đó, thì chỉ nhân quả đó được giới hạn cho phần duyên nghiệp báo, là nhân lành cho quả vui, từ cái ác cho quả khổ. Khi mà chúng ta nói đến chỉ nhân thì chúng ta nói đến một cái ý tưởng rộng rãi hơn nhiều lắm.
Dạ.
Bất cứ cái gì mà nó có cái ảnh hưởng đến người khác, điều đó gọi là cái duyên. Như chúng ta nói rằng vô minh duyên cho phần, vì chỗ không biết không thấy mà chúng ta hành động, như vậy thì đó là nhân, và vô minh nhân cho hành, nhưng mà chúng ta không thể gọi là vô minh là nhân của hành.
Yeah.
Nhưng mà khi nói đến hành nhân cho thức thì hành vừa là nhân của thức, mà hành có thể là vừa gọi là nhân của thức được. Như vậy là sự khác biệt giữa nhân và duyên. Trong tiếng kỳ thành nhân duyên, chúng ta đã đề cập qua từ vô minh nhân cho hành. Từ tức là từ sự không biết, không thấy, không hành động. Mà từ cái hành động ảnh hưởng đến đời sống tâm thức của mình, tạo ra cái thức tái sinh, chúng ta gọi là hành vi thức. Và từ cái thức tái sinh đó, con người có mặt tâm vào các cảnh giới, và có thân và có tâm, và thân tâm đó chúng ta gọi là, chúng ta gọi là thức tâm chi danh sắc. Cái điều có một phần này tương đối là hơi khó hiểu nhất, một trong những phần khó hiểu nhất của Phật Viện Nhân Duyên, đó là danh sắc duyên cho lực nhập. Trong cái gì định nghĩa thì không có gì khó hiểu cả. Danh sắc có nghĩa là thân và tâm, nó một nguyên na như vậy. Trong danh từ Phật học, chỉ danh là cái gì mà có tên mà không thể bị rờ mó, sờ mó, không thể thấy được, tức là chúng ta đề cập đến tâm của mình. Và chỉ sắc có nghĩa là thành phần vật chất thuộc về sắc pháp, tức là nói về cơ thể của chúng ta. Nói một cách nôm na, danh và sắc đồng nghĩa với tâm và thân, và danh là thân, và chúng ta danh là tâm và sắc là thân của mình. Nhưng mà rồi quý vị hỏi rằng lục nhập là gì? Thì thưa quý vị, lục nhập là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, và gọi là lục nhập, hay là gọi là lục xứ. Do có danh sắc liên danh lục nhập thì điều này khó hiểu hơn là chúng ta định nghĩa danh sắc và lục nhập. Bởi vì định nghĩa danh sắc thì rất là dễ định nghĩa, mà định nghĩa lục nhập thì rất là dễ định nghĩa, và quý vị ai cũng hiểu mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý hết. Nhưng mà tại sao gọi là danh sắc liên danh lục nhập? Trong khi hệ có danh sắc thì tự nhiên phải có lục nhập, chứ tại sao chúng ta gọi là có danh sắc thì lại là nguyên cho lục nhập sinh khởi? Chúng tôi sẽ nói về hai cách giải thích khác nhau của hai truyền thống đạo Phật. Một truyền thống giải theo chú giải và một truyền thống giải theo chánh tài. Nhưng mà trước khi nói về danh sắc liên danh lục nhập thì chúng tôi muốn đi sâu một chút vào kiểu liên lục nhập, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Có nhiều cách mà Đức Phật Ngài nói về con người. Ngài nói con người có năm chủng. Nên con người được chia là năm, phải là năm chủng. Nhưng chúng ta vẫn thường nói thân thì là sắc tưởng, đồng tâm thì có thọ tưởng hành thức, nhưng chúng ta đều được định nghĩa nhiều lần. Có khi Đức Phật Ngài nói con người chung chung thì có ba phần là thân và khẩu và ý. Cái gì thuộc về thân là người về hành động, rồi cái gì thuộc về lời nói, cái gì thuộc về ý nghĩa, thì chúng ta cũng thấy thân khẩu ý nó trọn vẹn sở hành của con người. Nhưng mà khi mà Đức Phật Ngài nói về con người có sáu thức là hay là lực chập đó, lắc tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì điều đó cũng có nghĩa là một cách nói về con người và nói một cách trọn vẹn. Nếu mà quý vị đem ra bỏ trừ cái mắt ra, trừ những gì mà chúng ta thấy ra, bỏ tai ra, trừ những gì chúng ta nghe, rồi mũi, rồi lưỡi, rồi bỏ thân ra, những gì chúng ta cảm xúc, và bỏ ý ra, thì chúng ta không còn có cái gì còn lại thì chúng ta gọi là con người hết. Như vậy là con người được gọi đến Đức Phật này dùng nhiều cái hình thức khác nhau để người phân tích. Cũng như là bây giờ chúng ta ngồi đây, chúng ta có nhiều cách để nói. Tất cả mọi người ngồi ở đây gồm có hai thành phần, một là xuất gia hay là tại gia. Chúng ta là xuất gia, những gì là tại gia thì như vậy nó đã đủ hết. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ chia ra một cách khác, là tất cả chúng ta ngồi ở tại đây có hai là nam và nữ, thì chúng ta cũng nói hết. Ở đây có ba thành phần là người phụ tử, lão niên, trung niên và thiếu niên, thì chúng ta nói cũng đủ tùy vào cái phương diện mà nói. Nhưng mà khi mà Đức Phật Ngài nói đến lục nhập thì Ngài phân tích con người theo cái mức, chứ không phải là Ngài không tính vào phần vô vi của con người. Ngài phân con người giống như một sinh vật rất là sinh động. Ví dụ như Ngài nói về con người có năm tưởng là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thì phần sắc và phần vô vi hoàn toàn, phần sắc là vô vi. Tuy nhiên khi nói đến lục nhập thì cả sáu thành phần đó gồm cả con người đó, thì sáu thành phần đều là thành phần tri thức và cảm nhận hết. Một con người được trình bày ở đây là một sinh vật rất là hiện hữu sinh động, chứ không phải là có một phần nào đó là tri thức nhé. Lấy ví dụ nói về phần vật chất của chúng ta thì chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Thì mắt, tai, mũi, lưỡi và thân ở đây được xem như là nền tảng cho tâm thức sanh khởi và qua vật chất, có nghĩa là để thấy, để nghe, để ngửi, để nếm, để đụng, tức là chúng ta nói về
thị giác, về thính giác, về khứ giác, về vị giác, về xúc giác, là liên tiếp thấy nghe những năng lượng đó, là cái mà chúng ta gọi là thân ở đây. Thân đó là cái nền tảng, là cái căn cứ. Từ chỗ đó tâm thức sanh khởi. Hãy nói sanh khởi ở mắt thì Đức Phật gọi là nhãn thức. Sanh khởi ở lỗ tai thì Đức Phật gọi là nhĩ thức. Sanh khởi ở mũi thì Đức Phật gọi là chỉ thức. Ở lưỡi Đức Phật gọi là thiệt thức. Và qua cái thân Đức Phật gọi là thân thức. Và qua ý thì Đức Phật gọi là ý thức. Thì khi mà Đức Phật diễn tả con người như sáu ý thức này, thì Ngài muốn tạo ra cho chúng ta một cái hình ảnh là chúng ta là một loài hữu tình. Ở đây có quý vị nào nghe nói là hữu tình? Ở trong kinh điển, quý vị đọc, quý vị sẽ nghe rất nhiều ý chữ. Chữ hữu tình và là chúng sanh là giống nhau. Như sát ta, sát ta thì là chúng sanh. Chúng sanh là loài có sự sống hay là sinh vật? Loài sự sống tức là loài có tri thức, có cảm giác. Mà loài hữu tình, chữ tình ở đây có nghĩa là tình cảm. Nói như chúng ta nói cách bình thường. Nhưng mà hữu tình ở đây, chữ tình ở đây cũng chỉ là tri thức này. Do vậy chúng ta gọi là người chúng sanh hay là loài hữu tình, tức là những sinh vật sống và có nhận thức, có cảm giác. Cái nhận thức cảm giác này rất là quan trọng, bởi vì từ đó sanh ra những cái chuyện nó khổ lâu tôi. Đức Phật nói rằng mắt ở đó nó là cái hồ vết thương, mắt ở đó nó là hầm lửa. Tại vì từ chỗ đó, từ mắt có cái phần tiền não, từ đấy mà sanh khởi. Như vậy chúng ta đã có một cái ý niệm thế nào là danh sắc và thế nào là được nhất. Một người mà học kinh tạng bình thường có thể đặt vấn đề rằng như vậy lục nhập cũng nghĩa là danh sắc, và danh sắc cũng nghĩa là lục nhập. Quý vị đồng ý không? Tại vì khi nói đến danh sắc thì chúng ta nói đến thân tâm, và khi mà chúng ta nói về lục nhập thì chúng ta cũng nói về thân tâm. Thì tại sao gọi danh sắc nên cho lục nhập? Tại sao danh sắc nên cho lục nhập? Và ở đây danh sắc phải được hiểu như thế nào và lục nhập phải được hiểu như thế nào? Thưa quý vị, với câu hỏi này ngày xưa người ta có câu trả lời, và câu trả lời đó muốn nghe rất có lý. Và ngày hôm nay ở trong các kinh điển Bắc Tông thường giải thích, nhưng mà quý vị nên lưu ý như này, đây là một cái giải thích không có chính xác. Cái giải thích nói rằng danh sắc ở đây đó, danh đó là cái thức tái tâm đầu đời, tức là cái thức đi vào lòng mẹ, và sắc đó, tức là cái bào thai trong thời kỳ phơ thai trứng nước, đó là danh sắc. Khi mà có cái bào thai được hình thành rồi, đến lúc nào đó có tai, có chân, có mắt, có tai mũi, thì cái đó gọi là danh sắc nhiên cho lục nhập. Giải thích mới nghe như vậy thì quý vị nghe rất là ổn. Tại vì sao vậy? Tại vì từ một cái bào thai mỏng manh chúng ta gọi là danh sắc, nhưng mà rồi sau đó mà có hình thành mắt, tai, mũi, lưỡi, như vậy danh sắc là đã nhiên lục nhập rồi. Nhưng mà thật sự không phải như vậy. Bởi vì hai lý do. Lý do thứ nhất là mặc dù ở trong cái thời kỳ phơ thai trứng nước như vậy, chưa có mắt, chưa có tai, mũi, lưỡi, nhưng mà đã có thức, rồi là đã có xúc giác. Các cái bào thai, các cái dầu ở trong thời kỳ phơ thai nhỏ nhất mà chưa có hình thành tai, chân, mũi, miệng đó, nó đã biết phản ứng với cái nóng và cái lạnh, thì cái đó gọi là xúc giác. Dạ, là xúc giác. Như vậy thì đã có thân thức, chứ không phải là không có thân thức. Và điểm thứ hai là nếu nói danh sắc mà được định nghĩa như vậy, thì nghĩa là trước khi mà có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân được hình thành trong lòng bà mẹ đó, thì trước đó chúng ta gọi là danh sắc, sau đó thì chúng ta gọi là lục nhập, thì chữ nó không phải. Bởi vì chữ lục chữ danh sắc mà Đức Phật dạy là từ lúc chúng ta sanh ra trong bào thai mẹ cho đến lúc chúng ta chết, thì chúng ta đều có thân và có tâm, cho nên chúng ta gọi là có danh và có sắc nữa. Vậy thì tại sao gọi danh sắc như cho lục nhập? Chúng tôi không phải hỏi tới gì thật sự đâu, mà bởi vì đây là một cái từ ngữ được nói ra trong kinh điển. Ở trong kinh điển nói rằng danh sắc như cho lục nhập. Thì thưa quý vị, chữ danh và sắc ở tại đây cũng có cái ý nghĩa tương tự là thân và tâm. Nhưng mà thân và tâm đó, thân chữ danh sắc đó, danh sắc đó tiêu biểu cho cái chủng loại của chúng sinh. Quý vị đã nghe nói thức nhân chi danh sắc phải không? Như vậy thức đó là gì? Thức đó là thức tái sinh.